Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 17 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên về công tác ứng phó với thiên tai.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 16 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn và thông tin về công tác chỉ đạo Đại hội các chi Đảng bộ, cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng các cơ quan báo chí để làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời, các cơ quan báo chí mong muốn thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của thành phố và tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, nhà báo và các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Đây là hoạt động được thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.
Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm tôn vinh, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ và công sức mang lại cho độc giả những bài báo hay, những tin tức mới. Đây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà còn là ngày lễ của nhân dân cả nước vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỷ 19 đã có Gia Định báo và một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và các địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ 20, hàng loạt tờ báo của người Việt được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có khuynh hướng chính trị khác nhau nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến ngày 21 tháng 6 năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên, thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam đã dâng cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 6 năm 1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những Người Viết Báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay. Đến tháng 7 năm 1950, Tổ chức Báo chí Quốc tế OIJ, nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội Những Người Viết Báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Tháng 2 năm 1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên, 21 tháng 6 năm 1925, làm ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21 tháng 6 năm 1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức lễ kỷ niệm Ngày báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Sau đổi mới năm 1986, đứng trước những yêu cầu mới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế, cách làm ăn mới, nêu gương người tốt, việc tốt. Báo chí cũng đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền, cổ vũ toàn dân, phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 cũng là dịp để những người làm báo nhớ về lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, bậc thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tác động to lớn của báo chí. Coi văn hóa là một mặt trận, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng phẩm chất đạo đức, năng lực của người làm báo là yêu cầu không thể thiếu để báo chí xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc cách mạng chung của đất nước.
Trong hai ngày 16 và ngày 17 tháng 6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên có 90 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, hàng năm công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như thu gom rác đường phố, thu gom rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, thường xuyên duy trì, cắt cây đô thị, chăm sóc, cắt tỉa tạo hình cây cảnh, bồn cảnh, tham cỏ, quản lý duy trì vận hành trên 200 km đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đầu tư nâng cấp. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 80% đèn chiếu sáng công cộng được thay thế bằng đèn LED. Hiện công ty vận hành quản lý trên 20.000 bộ đèn các loại, tăng gần 10.000 bộ so với đầu nhiệm kỳ. Công ty đã đầu tư trên 100 tỷ đồng, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn đám mài bằng công nghệ đốt, mua sắm phương tiện vận tải, các thiết bị chuyên dùng, xây dựng xưởng sản xuất đèn LED, v.v. 3 năm liền, công ty được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc. 4 năm liên tục được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen doanh nghiệp xuất sắc. Tổng cục Thuế, Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen. Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 12 đảng viên mới. Đảng bộ nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 17, bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Tăng Anh Trường, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhân dịp Đại hội Đảng bộ xã Phúc Hà lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 17 tháng 6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã do đồng chí Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ xã Phúc Hà và dâng hương tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính trước anh linh canh hùng liệt sĩ của xã và 60 liệt sĩ thanh niên xung phong của đại đội 915, đoàn nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, kiên cường, bất khuất của quê hương Phúc Hà nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung, tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã Phúc Hà trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng ngày 16 tháng 6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với hai hộ gia đình có đất ở xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh bị thu hồi toàn bộ đất ở, đất vườn, 23 thửa đất nông nghiệp và toàn bộ cây cối hoa màu trên đất, phải di chuyển chỗ ở. Hộ gia đình bà Oanh đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng giá trị trên 14,2 tỷ đồng. Hiện nay gia đình đã nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp và các khoản hỗ trợ, nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ di chuyển 3 ngôi mộ và tiền bồi thường hỗ trợ tại 3 thửa đất rừng với lý do đơn giá bồi thường đất rừng thấp, đề nghị xem xét lại giá đất ở của gia đình và được bồi thường phần đất đường đi. Hộ gia đình bà Đào Thị Ngạn bị thu hồi 2 thửa đất nông nghiệp. Gia đình đã phối hợp thực hiện thống kê đất, kiểm đếm cây cối hoa màu, ký biểu thống kê đất và các giấy tờ có liên quan. Gia đình được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ là trên 570 triệu đồng. Gia đình nhất trí với chủ trương thực hiện dự án nhưng chưa nhất trí nhận tiền với lý do đề nghị làm rõ quy trình thực hiện thu hồi đất. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các hộ gia đình, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trả lời rõ ràng về đơn giá bồi thường các loại đất là do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Phần đất đường giao thông không thuộc diện được bồi thường hỗ trợ. Quy trình thực hiện thu hồi đất đã được thực hiện theo đúng các quy định của luật đất đai, đề nghị các gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
Là xã nằm trong vùng quy hoạch triển khai các dự án lớn của tỉnh và thành phố, những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đã phối hợp với các cấp ngành và các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2020, có 8 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai trên địa bàn. Trong đó phải kể đến dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc, đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng xã Phúc Xuân là dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, tổng diện tích 35 ha với 328 hộ bị ảnh hưởng. Dự án khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung Tâm với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Tổng diện tích 10 ha và 13 hộ thuộc phạm vi dự án. Các dự án triển khai trên địa bàn đều nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian tới, xã Phúc Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng các công trình chuyển tiếp và các công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách vào địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, thời tiết ở khu vực thành phố Thái Nguyên diễn biến khá phức tạp, đã gây thiệt hại về tài sản một số công trình của nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Để nâng cao tính chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai nhiều biện pháp tích cực. Tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên Thủy Linh đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin ông đánh giá khái quát về những tác động của mưa bão thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ đầu năm 2020 đến nay.
Và năm nay cũng là một năm thời tiết là có lẽ nổi trội về các cái xu thế cực đoan. Nên ngay từ đêm giao thừa đã có sấm và năm nay thì đặc biệt dông lốc xuất hiện rất nhiều. Và đúng là thời tiết đang yên lặng, thế nhưng mà cái dông lốc về rất là nhanh. Và từ đầu năm thì đã gây thiệt hại trên địa bàn thành phố, đặc biệt đó là các công trình công cộng, các cái điểm trường học, hệ thống các cái đường điện chiếu sáng cũng như đường điện cung ứng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm bây giờ chúng ta đã thiệt hại như vậy nó vào khoảng sấp xỉ 2 tỷ đồng. Có những đợt lớn nhất vừa rồi là đợt ngày 8 tháng 5. Nó ảnh hưởng đến mấy điểm trường của thành phố. Rất nhiều các cái lớp học thì đã bị bay hết cái hệ thống mái tôn. Chính vì vậy mà chỉ trong vòng 2 ngày thôi, rồi vừa cái lực lượng 4 tại chỗ của các cái phường xã vừa dọn dẹp và cũng như lập tức là lập lại toàn bộ hệ thống mái để cho các cháu là đảm bảo đi học theo đúng cái thời gian quy định. Thì đây cũng thực sự là một nỗ lực mà không những của các đơn vị chức năng, của ban chỉ huy, của phường xã và của từ phường xã tới thành phố của tỉnh đâu, mà kể cả nhân dân, đặc biệt là các phụ huynh của các trường lớp thì cũng nói rất là nhiệt tình trong việc tham gia để hỗ trợ trong cái ứng cứu này.
Để chủ động ứng phó với mưa bão và các hình thái thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã tham mưu triển khai các biện pháp gì?
Ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo, ngay gọi là ban hành chỉ thị 06, đặc biệt là tăng cái tính chủ động 4 tại chỗ tại ban chỉ huy của các cái phường xã. Thì đây là lực lượng nhanh nhất, gần nhất và kịp thời ứng cứu ngay trong cái giờ đầu để làm sao khắc phục sự cố và đảm bảo cái an toàn tính mạng cho người dân. Chúng tôi xây dựng cho tất cả các phường xã và các trang Facebook trên mạng xã hội để có cái thông tin nhanh nhất, rồi kể cả trên nhóm Zalo và phòng chống thiên tai. Tức là đối với phòng chống thiên tai thì bằng mọi phương tiện thông tin kể cả trên mạng xã hội thì đưa tin được rộng khắp nhất để toàn dân, tất cả mọi lứa tuổi, mọi lúc mọi nơi đều chúng ta được cập nhật các thông tin. Nên chính vì vậy mà cũng đã đáp ứng được cái tính chủ động từ người dân cho đến các cái cơ quan đơn vị, các trường học, rồi ban chỉ huy của các từ phường xã cho thành phố, rồi đến tỉnh, những cái phối hợp đã rất là tốt. Nên có những việc vừa xảy ra, cây cối vừa đổ xong thì cũng đã có cái lực lượng đã đến ứng cứu kịp thời và cưa chặt hạ rồi để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như là khắc phục cái sự cố đường điện, cung cấp lại được cái điện năng để phục vụ cho sản xuất trên địa bàn cũng như đáp ứng đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Về vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai lụt bão của thành phố Thái Nguyên đã được đầu tư bổ sung mới gì trong năm 2020?
Cái trang thiết bị này ngoài những cái được cái trên cấp cũng như thành phố đã đầu tư hàng năm đều có sự bổ sung. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có những cái đầu tư về hệ thống, ví dụ như hệ thống cưa lốc để làm sắp đáp ứng cho cái lực lượng của ban dịch vụ công ích cũng như của công ty đô thị để kịp thời về cưa cắt cây xanh mà bị gãy đổ rất là nhiều do cái rông lốc. Đấy, thì cũng là một trong những cái phương tiện mà luôn luôn tính toán làm sao hợp lý nhất. Rồi là chúng tôi cũng đã mua một số các xuồng máy nữa để cung ứng để sẵn sàng cho cái đợt bão lũ của trong năm nay.
Thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền như thế nào để nâng cao nhận thức, tính chủ động của người dân trong việc ứng phó với thiên tai lụt bão?
Để nâng cao tinh thần cảnh giác, ứng phó với thiên tai, thì Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố cũng đã có cái công tác tuyên truyền, đó là in ấn những cái ấn phẩm để tuyên truyền về các cái dự báo ứng phó trong khi lũ lụt, về sét, về dông lốc để người nhân dân đều nắm được, cũng như là xây dựng các cái trang Facebook, rồi là các cái hệ thống mạng, rồi tin nhắn để làm sao mà tất cả toàn thể nhân dân trên địa bàn cũng nắm được và chủ động, và đặc biệt là bám sát cái hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai của Trung tâm Khí tượng Thủy văn. Hầu như trong ngày, trong tuần, trong tháng chúng tôi đều có cập nhật liên tục và đều gửi trên hệ thống mạng xã hội này. Cũng chưa nói đến còn hệ thống chính quy của truyền thanh phát thanh của từ thành phố của tỉnh nữa. Thì trên mọi các cái phương diện như vậy thì cũng tức là luôn luôn mà để gọi cái thông tin nó cập nhật hàng ngày để nhân dân luôn thấy được là tăng cái tính chủ động và không chủ quan trong cái ứng phó thiên tai.
Xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Trung Thành, Túc Duyên, Phúc Chiều, Đồng Bẩm. Trộm cắp tài sản. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tổ 11, phường Trung Thành, ngủ dậy phát hiện bị mất trộm 160 chậu lan. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại theo bị hại khai khoảng 70 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 14 giờ 28 phút ngày 13 tháng 6 năm 2020, chị Lê Thị Thuận, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ số 0766-667-910, tự xưng là nhân viên ngân hàng Agribank. Yêu cầu chị Thuận cung cấp mã OTP để nâng cấp ứng dụng e-mobile banking. Chị Thuận cung cấp mã OTP cho người này thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ số tiền 41 triệu đồng. Công an thành phố đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Xử lý phạt hành chính 46 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 445K với 1.876 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 8 đối tượng, khởi tố 1 vụ, 1 bị can, bắt 13 vụ, 15 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 421 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 60 xe mô tô, 358 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó một trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 20 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 178 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp kéo theo xe khác, xử lý phạt tiền 196 trường hợp vi phạm, thu trên 139 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 55 trường hợp, nhắc nhở 168 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 98 trường hợp vi phạm, thu gần 39 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 113 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 225,1m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m2 đến 22 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em!
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!